Hạnh phúc, hạt giống của hạnh phúc hai là cái bài tiếp của cái Phật thoại sáng nay. Thầy trình bày tại chùa Kim Quang, Sacramento. Và cái Phật thoại đó thầy đã mang về đây và quý vị có thể nghe khi đã được phổ biến. Thầy đã đến Sacramento thứ bảy, tức là chiều hôm qua, để hướng dẫn Phật tử bên đó cầu nguyện cho Thượng tọa Thành Trì đau đang nằm ở trong nhà thương. Và tối hôm qua thầy có nói một pháp thoại là công đức của sự tụng kinh. Trưa hôm nay thầy nói một pháp thoại là hạt giống của hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta tiếp nối về cái chủ đề là hạt giống của hạnh phúc. Cái hạnh phúc lớn nhất của thầy sáng hôm nay đó là vào trong nhà thương thăm Thượng tọa Thành Trì. Thì cái tình trạng sức khỏe của thầy rất là khả quan. Thầy nhìn thầy với cái cặp mắt rất là bình thường, không còn nhìn trân trảo như trước nữa. Và cái cánh tay trái cũng như chân trái của thầy đã cử động bình thường trở lại. Riêng cánh tay phải và cái chân phải đã được cử động, mặc dù chưa có nhiều nhưng mà đã cử động được. Và một vị bác sĩ mới tại một nhà thương General Hospital, và họ chuyển qua cái nhà thương đó để tập. Và kể từ nay trở về sau, ngoài thuốc ra thì thầy sẽ được hướng dẫn luyện tập để có thể đi đứng lại bình thường theo lời các Phật tử trực với các y tá. Theo nói tình trạng của thầy rất là khả quan. Và thưa quý vị, đó là cái điều mà đối với cá nhân thầy và có thể là quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử không những trong vùng mà khắp tất cả mọi nơi đều rất là cảm thấy sung sướng, cảm thấy có hạnh phúc rất là lớn. Và thầy gọi đó là cái hạt giống hạnh phúc. Khi Thượng tọa Thành Trì chưa đau á, chúng ta có nhiều dịp đến thăm chùa Kim Quang, có nhiều dịp trực tiếp ngắm nhìn Thượng tọa Kim Quang. Nhưng có lẽ là cái cảm xúc về hạnh phúc á, nó không có hiện ra rất là rõ. Đợi cho đến khi thầy đau và bác sĩ tuyên bố là thầy không còn sống nữa, và bây giờ nhờ cái phép màu của Phật và nhờ thuốc trị liệu cố gắng của các y sĩ và nhờ cái phước đức tu tập của thầy, thầy bình phục và có thể trở lại với chúng ta. Và thưa quý vị, khi mà tiếp xúc với thầy Thành Trì mà thấy thầy mở mắt, thấy thầy cử động những cái cánh tay của thầy, những cái chân của thầy, những cái cảm giác của thầy, thì người nào cũng sung sướng đến tràn cả nước mắt và biết thầy của chúng ta còn sống, còn có thể tiếp tục cái công việc tu học và hoằng pháp. Thì có phải chăng đó là cái hạt giống hạnh phúc mà chúng ta có cơ hội thừa tiếp hàng ngày rất là nhiều, nhưng mà đời một lúc nào đó nó suýt mất, nó thoát ra khỏi cái tầm tay của chúng ta, thì lúc đó mình mới thấy thương tiếc, xót xa và cần níu kéo nó trở lại. Thì bây giờ Thượng Tọa Thiện Trì đã từ từ hồi phục lại và Thầy sẽ có mặt chúng ta. Thì theo Thầy đó là cái hạnh phúc rất là lớn cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Và riêng đối với Thầy thì Thầy đó là một cái hạnh phúc tràn ngập. Thưa quý vị, cái bài học này mình có thể tìm thấy ở trong gia đình chúng ta, trong con người chúng ta và trong sự sống hàng ngày của chúng ta. Thưa đại chúng, cái hạt giống thứ hai Thầy muốn nói, cái hạt giống có liên hệ đến với Thầy bởi vì đó là những cái sự thấy rất là rõ, mà sự thấy chúng ta thường gọi là chứng nghiệm của thiền tập. Và cái thời Phật thoại hôm nay nó kéo dài từ 11:30 cho đến 1 giờ mới chấm dứt. Có nghĩa là Thầy nói pháp thoại 90 phút. Sau khi tụng kinh cầu nguyện và dỗ tổ, bởi vì chương trình của Thượng Tọa Thiện Trì là năm nào cũng có dỗ tổ đầu năm. Sau đó ăn cơm, rồi Thầy nhìn cái đồng hồ của Thầy sao mới 1:30 thôi. Thì ra nó 2:30 rồi, nhưng mà Thầy nhìn sang là 1:30 thôi. Thì Thầy còn đi ngủ trưa 1 tiếng nữa, thảnh thơi vô cùng. Đó là cái hạnh phúc sau khi giảng pháp, sau khi hướng dẫn Phật tử còn nghỉ được 45 phút nữa. Thì khi lên xe coi đồng hồ thì ra nó 3:30 chứ không phải 2:30. Và khi lên xe trên đường đi, Thầy biết nó trễ quá rồi. Thành ra Thầy mới nghĩ rằng là có thể những người Phật tử đã từng nghe Thầy nói chuyện, đã từng giao tiếp với Thầy, giờ này họ sẽ ngồi, họ theo dõi hơi thở và họ chờ đợi Thầy trong sự tỉnh thức và yên lặng. Thì quả đúng như vậy. Về đây thấy Sư Cô Chùa Đức Viên, Sư Cô Đàm Nhật đứng hướng dẫn đại chúng ngồi thiền. Thành ra Thầy thấy hạnh phúc quá. Cái dự tưởng của Thầy rất là đúng. Bởi vì khi chúng ta nghe pháp á, là không phải để thực tập hàng ngày, mà bất cứ một cơ hội nào có một chút thời giờ là chúng ta có thể thực tập được. Và chúng ta thấy đại chúng đang thực tập trong khi chờ đợi Thầy, và đang thực tập biết Thầy đứng trên đường về trẻ. Cái hạnh phúc của người học trò, cái hạnh phúc của những người học Phật pháp ở chỗ là mình biết thực tập và biết sử dụng thời gian quý báu ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Rồi khi Thầy bước chân vào đây, Thầy thấy đại chúng đang ngồi thiền, Thầy Sư Cô đang hướng dẫn các vị ngồi thiền, và Thầy thấy hạnh phúc quá. Cho nên nó không còn mệt, nó khỏe liền. Và đây Thầy ngồi tí là thấy khỏe liền. Bởi vì điều rất rõ ràng là khi đi trên xe, Thầy có nói về sư chú Quảng Đạt, nó nhẹ thôi, bởi vì biết chú lái xe mệt. Mà Thầy nói và Thầy biết Thầy lỡ lời. Thầy nói sư chú lái xe về trễ rồi mà còn lạc nữa. Có nghĩa là trên cái đường về 680 chú còn lái đi lạc quanh trở lại nữa. thành ra thầy mới than một câu đó. Nhưng mà thầy thấy nó hơi lỡ lời, bởi vì có thể làm cho chú hấp tấp thì rất là nguy hiểm. Thành ra thầy thở, thầy mỉm cười và thầy nói không sao đâu, đại chúng biết ngồi thiền họ sẽ chờ đợi mình. Và thầy cũng đánh trùng làng rất là hay. Thầy nói không biết từ chùa Kim Quang Sacramento về chùa Đức Viên lái xe bao lâu. Thầy chú Quảng Đạt nói thưa thầy, lái xe khoảng 2 tiếng, mà con đi khoảng 75-80 cả, chỉ có cái đoạn đường gần đây là xe hơi kẹt, đi 65 thôi. Thì thầy nói đi vậy hơi nhanh đó, chậm lại thì có lẽ sắp đến và sẽ đến, nhưng mà nếu đi nhanh 80-85 thì có thể không có đến và chưa biết đi về đâu. Thành ra cái ý niệm như vậy, cái ý khởi nó khởi lên ở trong tâm hồn của thầy như vậy, và thầy thấy rất là an lạc và thấy rất là có hạnh phúc. Cho nên lúc đó thầy mới khởi lên ở trong sự sống hàng ngày của chúng ta, mà chúng ta chọn được cái mục đích sống, chọn được cái công ăn việc làm sống, chọn được những cái đối tượng để mình theo đuổi tốt. Nhưng mà nếu ở bên cạnh nó có một người trợ tá rất là giỏi thì không có cái hạnh phúc nào lớn hơn. Mình có nghề nghiệp tốt, mình có việc làm tốt, mình có cái mục đích tốt, nhưng mà không có cái người trợ tá giỏi ở bên cạnh thì mình không thành công được. Thành ra lúc đó thầy thấy rất là sung sướng, có một người trợ tá bên thầy rất là giỏi, đó là sư chú Quảng Đạt. Chỉ chạy nửa tiếng thôi, và lái xe rất là trầm tĩnh. Và tự nhiên thầy thấy rằng tất cả mọi người chúng ta đều có những người trợ tá rất là giỏi trong đời sống hàng ngày. Có khi mình nhớ đến, có khi mình ý thức, nhưng mà có khi mình quên. Và mình không thấy rằng là người này trợ tá rất là đắc lực cho mình. Và tự nhiên mình không thấy, cho nên mình không thấy có hạnh phúc. Khi trễ giờ, khi có cái sự lo lắng một chút, và khi khởi lên cái sự mệt mỏi trong tâm, thì thầy bèn nghĩ rằng sư chú Quảng Đạt là một đệ tử, một học trò, một người trợ tá rất là đắc lực bên cạnh thầy. Tự nhiên thầy có cái sự bình an, thầy có sự tươi mát, và thầy thấy tràn trề cái hạnh phúc trong giây phút đó và cho đến bây giờ, và có thể mãi mãi về sau. Và thầy thấy điều này tất cả chúng ta đều có thể tìm được, có thể thấy được ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mình nói theo cái danh từ trợ tá là để thấy rằng mình sống có cái người bên cạnh, nhưng mà nói người đó là bạn cũng được, nói người đó là kẻ đồng hành cũng được, và có thể nói người đó là thầy của chúng ta cũng được. Chẳng qua là từ ngữ thôi. Chứ trợ tá này nói một cách cho dễ hiểu, nói một cách cho rõ ràng, rằng là cái người ở bên cạnh mà biết nâng đỡ lẫn nhau trong những cái khi vui, trong khi buồn, trong khi có cái đời sống thuần, trong khi có những biến cố nghịch, thì chia sẻ với nhau, hết lòng với nhau, giúp đỡ cho nhau trong những cái giây phút khó khăn như vậy, thì đều tạm gọi là trợ tá. Trợ là giúp đỡ, tá là không nài cái sự nhọc nhằn, không nài cái sự khó khăn, và không từ nang bất cứ cái chuyện gì ở trong lúc này và ở đây. Thưa đại chúng, Đức Phật A Di Đà có hai vị trợ tá rất là giỏi, đó là Đức Quang Thế Âm Bồ Tát và đó Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta hiện ra ở trong cõi này để giáo hóa chúng sinh. Thì trong kinh điển thường ghi lại hai cái vị trợ tá bên cạnh Đức Phật rất là đắc lực, là ngoài Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đó, hai vị chứng đắc mà Đức Phật được xem như là hai vị giác ngộ, hai vị tổ. Đó là Ngài Ca Diếp và Ngài A Nan. Trên cái phương diện giải thoát tâm linh đó, thì hai cái vị trợ tá đức lực của Đức Phật đó, đó là Ngài Ca Diếp và Ngài A Nan. Trên cái phương diện hoằng pháp và tổ chức hình thức đó, thì chúng ta thấy có Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Dĩ nhiên Ngài có rất nhiều người, nhưng mà ít nhất là có bốn vị đệ tử lớn tiêu biểu. Thế thì sư bà Đức Huyên, có sư cô Đàm Nhật, có sư cô nhiều sư cô lắm mà thầy không nhớ tên. Đấy, trợ tá không dám dùng chữ đắc lực nhưng mà rất là giỏi, biết được cái thao thức của sư bà, biết được cái hạnh nguyện của sư bà, cho nên lúc nào cũng chịu khó khăn nhận nài để mà tu học, để mà hướng dẫn Phật tử, để mà dìu dắt huynh đệ. Ở đây có nhiều sư cô giỏi lắm. Sư cô Như Nguyên hả? Phải Như Nguyên không? Rồi sư cô có Đàm chưa? Hả? Chưa hả? Từ 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 là có Đàm hết đó. Sư cô Viên Nghiệp rất là trẻ nhưng mà trợ tá với cho sư bà rất là giỏi. Những cái lần lễ mà có khách ngoại quốc đó, sư cô thông dịch, sư cô nói rất là lưu lời, nói rất là hay. Thầy thấy đó là hạnh phúc của những vị xuất gia, hạnh phúc của những bậc thầy, hạnh phúc của những Phật tử ở trong những cái ngôi chùa mà có nhiều nhân sự tốt, dù các vị nhân sự đó đang còn rất là trẻ. Dĩ nhiên thầy cũng rất là sung sướng bởi vì tu viện Kim Sơn cũng có những vị trợ tá cho thầy rất là giỏi và có thể rất là đắc lực trong một ngày tới, trong những ngày sắp tới. Các sư cô, các sư chú đều có cái ý thức tu học rất là sâu, đều có cái ý thức phục vụ cho tổ chức, cho Phật tử rất là sâu. Và các vị thể hiện qua cái sự phục vụ đó, cái ý thức đó bằng cái sự tinh chuyên, giữ chính niệm, thiền tập, giữ quy củ và phụng sự Phật tử trong những khóa tu, trong những ngày lễ lớn, trong những ngày thường nhật. Không riêng gì sư chú Cộng Đạt mà tất cả các sư chú khác, các sư cô khác đều là những vị trợ tá rất đắc lực cho thầy. Và có thể nói đó là những cái vị trợ tá của chư Phật, chư Bồ Tát. Đó là hình ảnh của các sư cô, sư chú, sư cha. Và nhìn xa hơn một chút nữa là chúng ta có rất là nhiều các Phật tử cư sĩ lớn tuổi, trung niên, trẻ tuổi đều có ý thức tu học và hầu hết có cái ý thức phục vụ chùa, phục vụ đạo, lo cho gia đình, lo cho sự sống, còn để khá nhiều thời giờ để lo cho cộng đồng, lo cho đức tin và lo cho tâm bảo. Khi thấy được điều này thì mọi người chúng ta đều cảm thấy có một cái hạnh phúc tràn đầy, có cái sung sướng ngập ngợp. Và cái năng lực của hạnh phúc đó, cái năng lực sung sướng đó, nó hóa giải được những cái lo, hóa giải được cái buồn, và nó làm nhẹ bớt những cái bill hàng ngày gửi tới. Nhiều khi nhận những cái bill điện thoại, những cái bill thuê nhà, những cái bill bảo hiểm xe, những cái bill mua sắm, thấy là nặng quá. Nhưng mà thấy trong gia đình có vợ rất là dễ thương, có chồng rất là dễ kính, có những đứa con rất là phúc hậu, và có một cái nhân sự ở trong gia đình rất là hòa hài, tự nhiên mình thấy những cái bill đó nó nhẹ, không có phải đáng lo. Nhưng mà nếu cái bill đó nó về đó mà trong gia đình thấy vợ cũng tươi mát, thấy chồng cũng dễ thương, thấy đứa con thì đứa học, đứa không chịu học, đứa thì nó nói cái câu được câu mất, thì lúc đó cái bill 100 đô thì thầy nghĩ rằng nó nặng bằng 500 đô. Bởi vì mình nhìn xa một chút á, không có ai phụ tá cho giỏi để mà tạo cái nguồn lời cho gia đình, để chia sẻ những cái khó khăn của những người chủ nhân của gia đình, thành ra cái hạnh phúc không có mặt. Nhưng mà trái lại, trong gia đình biết tiếp xúc với hơi thở, với nụ cười, với những cái lời hướng dẫn của quý thầy, của các đức Phật, những cái lời nhắc nhở của các vị hướng dẫn tinh thần, của sư bà, của quý sư cô, vân vân, thì tự nhiên mình biết nhìn, mình biết quán chiếu cho sâu, và tự nhiên người nào cũng dễ thương, người nào cũng dễ mến, và chúng ta đều có khả năng giải quyết được những cái công ăn việc làm và những cái đời sống khó khăn của vật chất. Các đại chúng ở tu viện Kim Sơn, thờ ở giữa chánh điện là cái tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng xi măng trắng nhẹ, còn hai pho tượng hai bên nó bằng gỗ, là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Bồ Tát Đại Thế Chí. Và mỗi lần ngồi thiền buổi sáng hay là buổi tối, thỉnh thoảng thầy nhìn lên cái tượng Đức Phật Thích Ca, và thầy nói trong tâm, thầy nói: thầy sướng quá, có hai vị trợ tá rất là giỏi, con muốn người mà chưa có được, có nhiều đó nhưng mà chưa có giỏi. Ngài không những hai người mà có nhiều người trợ tá rất là đắc lực. Thì thầy có cái cảm tưởng nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời rằng: thầy cũng có đó, đều thầy chưa thấy thôi. Thầy cũng có đó, đều thầy chưa quán chiếu cho rõ ràng thôi. Đó là các sư cô sư chú đang có mặt ở trong tu viện Kim Sơn đó, đó là Phật tử xa gần các nơi đó, đó là những người trợ tá cho thầy lo Phật sự rất là đắc lực. Nhìn cho sâu, quán chiếu cho kỹ, trầm tĩnh để mà thấy những cái hình ảnh đó. Cho thầy đừng có complain tôi là có hai người, nhưng mà thầy sẽ có nhiều lắm. Thì khi mà cái ý niệm đó nó sinh khởi, có thể là vọng niệm thôi, nhưng mà chính những cái đó nuôi dưỡng cho hạnh phúc, nuôi dưỡng cho tâm nguyện, và nuôi dưỡng cho cái sự tu học, cái công trình Phật sự, dù có gặp một ít khó khăn nhưng mà không có thấy cô đơn, không có thấy nản lòng. Vì cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca có hai vị trợ tá bên cạnh, thật sự là hai vị trợ tá đó là Ngài Ca Diếp và Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nhưng bây giờ thầy muốn làm sao cho hiện lộ cái hình đó ra, thành ra thầy bắt chước cái cách thức thờ như chùa Sư Bà, mình cũng mời Đức Quan Âm và Đức Thế Chí trở tài cho Đức Phật Thích Ca, bởi vì hai ngài nó giỏi quá. Thành ra khi thầy xuống chùa Đức Viên thấy Đức Phật Di Đà đứng và hai vị Bồ Tát trợ tá rất là giỏi, thầy về tu viện Kim Sơn thầy thấy cũng có hai vị trợ tá là chính hai vị này. Thành ra thầy nói thầy cũng thua gì chùa Đức Viên đâu, mặc dầu cái chùa rất là nhỏ nhưng mà có hai vị trợ tá Đức Phật Thích Ca rất là giỏi. Và tự nhiên thầy nói rằng Đức Phật Thích Ca có đến sáu vị trợ tá, đó là Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Như vậy Đức Phật Thích Ca sướng quá. Thưa quý vị, nói như vậy để thấy nó hiện ra những cái hình ảnh để mình quán chiếu cho dễ. Chứ thật sự ra tất cả các Đức Phật, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Di Lặc và vô số các Đức Phật khác đều có các vị Bồ Tát trợ tá rất là giỏi, có trí tuệ, có lòng thương, có đủ cái khả năng dung nhiếp giáo hóa chúng sinh, điển tài vô ngại. Do đó mình mới biết rằng tại sao các Đức Phật có giáo hóa được rất nhiều chúng sinh và đem lại cái sự tươi vui hạnh phúc cho rất nhiều chúng sinh qua không biết bao nhiêu thế giới và bao nhiêu thế hệ. Thì ra là các ngài đã giỏi rồi, nhưng mà khác vì trợ tá các ngài rất là giỏi, rất là giỏi. Thưa đại chúng, chúng ta trở về lại nhà, trở về lại những cái sinh hoạt gọi là tiểu gia đình của chúng ta. Mình ngồi, mình thở cho sâu, cho thanh thản. Trong một lúc nào đó mình có một tí thì giờ, nâng một ly trà uống. Và mình kiểm điểm lại, coi thử trong gia đình mình, trong đời sống của mình và trong sự có mặt của cái cuộc hành trình, xem coi thử cái vị nào là cái vị trợ tá đắc lực cho những sinh hoạt hàng ngày, cho tình yêu thương và cho hạnh phúc của chúng ta. Xem, kiểm điểm đi, để có thể thấy được. Đừng vô tình mà đánh rơi những cái vị phụ tá đó bởi những cái chuyện không có đâu. Ngày hôm qua trước khi ghé chùa Kim Quang để hướng dẫn Phật tử tụng kinh và giảng pháp cho Phật tử bên đó nghe, thầy có ghé thăm gia đình của sư chú Quảng Thức ở trên Stockton. Vì tối thứ sáu trước khi đi ngủ, người chú vào bên thầy, chú thoa bóp cái chân của thầy. Sau khi thoa bóp được 5 phút, chú nói rằng: thưa thầy, mẹ con đầu năm có gọi điện thoại tới, mà mẹ con nói chuyện con thấy không có vui, bởi vì các anh con, các em con không có hòa hợp lắm. Ba con lại đi Việt Nam gần 3 tháng chưa về, thành ra con nghe cái giọng của mẹ con nói có vẻ lo lắng, bởi vì anh ba của con sắp cưới vợ nữa. Cho nên con cũng lo quá, nếu mà thầy ghé thăm đầu năm gia đình con và thăm mẹ con một chút, rồi thầy có một vài lời an ủi nhắc nhở thì chắc mẹ con sung sướng lắm. Thì khi nghe một chú sư di đứng trẻ tuổi mà chú nói như vậy, thầy thấy cái chú này có ý thức, có chiều sâu về thương mẹ và hiểu được cái tình trạng gia đình một phần nào. Do đó thầy hứa liền, Thay vì thầy ăn cơm trưa tại tu viện Kim Sơn thì thầy mới trực chỉ đi Sacramento, thì thầy lại rời tu viện buổi sáng để đến Stockton lúc 12 giờ hơn thăm gia đình chú Quảng Thức. Và khi tới thì thấy dọn cơm rất là ngon, bà mẹ mấy người em ra giữa đường đứng đi vô đi ra có vẻ chờ đợi. Thì ra chú đã liên lạc với mẹ nấu cơm chay để đại thầy, đại sư chú Quảng Đạt với chú. Thì khi bước chân xuống, thầy thấy mẹ của chú mừng rất là rõ. Và cái đứa em gái út của chú mới 14 tuổi thôi, tới hai anh em nhìn nhau mà mừng lắm. Mà cái cô gái này cũng không biết làm sao. Theo người Tây Phương thì tới ôm anh, hay là tới nói hello, how are you, I feel very happy to see you again here. Nhưng mà em gái thấy thương mà đứng đưa cái tay năm nay mà không biết nói sao, mà hiện ra ngoài nét mặt rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Những người anh của chú, những người em của chú và mẹ của chú và hai đứa anh em sinh đôi, là gia đình chú có một cặp sinh đôi, một đứa trai đứa gái, nó hiện ra cái nét mặt đẹp dễ thương mà mộc mạc vô cùng. Và thầy để ý nhất là cái đứa em gái 14 tuổi, bởi vì trong gia đình 7-8 đứa con mà đứa con gái thôi, nó đứng và nó nhìn. Rồi thầy thấy thương quá, thầy hỏi anh con về thăm con thấy vui không? Cô cười, cô nói anh con thấy tròn quá. Và cô nói hai lần, cô nói anh con bây giờ thấy tròn quá. Thì chữ tròn mà miền Trung là mập mạp, dễ thương. Có người thì nói béo, béo như là mỡ, béo là mập, tròn cũng là mập. Và cô nói cô dễ thương. Mà cô đi theo chú mà tội nghiệp, chú không biết nói cái gì. Thay vì mình cầm tay em hay là ôm em hay là nói vài lời nừng vài câu, chú thọc thọc đi trước, em chạy lụm lụm sau. Thầy thấy cảm động quá, cho nên khi dọn cơm thầy kêu cái cô 14 tuổi này vô ngồi ăn. Mà cô ngồi bên, một bên thì mẹ, một bên thì chú. Cô ngồi cô thấy cô sướng, cô nhìn cô tỏ ra một cái niềm hạnh phúc rất là tràn đầy. Khi thấy anh mình đi tu trở về mà không biểu lộ ra được bằng lời nói, chỉ có nhìn ngồi ăn cho cô lề thôi. Thầy hỏi ra thì mấy cô này cũng ít ăn chay lắm, nhưng mà ngồi rất là lâu bởi vì thương anh và muốn gần anh. Cho đến cái khi ăn cơm xong rời đó, thì cả gia đình ra và bà mẹ ra có vẻ quyến luyến, có vẻ thương lắm. Và bà không biết nói chi, bà nói rất là chất phác, bà nói thưa thầy, con của con đứa nào nó cũng đẹp hết á, nó cũng đẹp. Chị chú cũng thức á, kêu nó thầy này, đâu có kêu nó, kêu sư chú đàng hoàng. Nó dạ dạ con quên. Thầy nói chú cũng thức tới ôm hôn mẹ một chút đi. Thì chú cũng thức chưa nói gì hết, thầy mẹ nói thôi không được đâu. Thì ra cái người Việt Nam qua đây giữ đứng cái phong tục Việt Nam á, ôm con trai mà hôn á, họ mất cỡ lắm. Thầy nói lần này thôi hôn chú tí mà, chú đi lâu lâu chú về. Mà nói thôi không được đâu, con hôn cái đứa con gái 14 tuổi được, chứ con trai con không bao giờ con hôn đâu. Thầy cảm động. Và thầy biết cái tình của mẹ thương con mà đứng giữ cái văn hóa Á Đông là tràn ngập ở trong con người Việt Nam, nhất là bà mẹ Việt Nam. Tự nhiên thầy thấy có hạnh phúc quá. Và trước khi thầy đi, thầy nói rằng cái gia đình này, bếp cho đến sân cho đến sàn nhà, nó sạch sẽ luôn luôn như vậy, hay là lần đi thầy tới lo quét dọn sạch? Thưa thầy, nhà con lúc nào sạch sẽ vậy đó. Và tự nhiên thầy biết được cái cách bố trí, cái cách sinh hoạt, cái cách xếp đặt của một người mẹ ở trong gia đình có một đàn con gần 10 đứa. Thành ra thầy thấy hạnh phúc quá. Nhưng mà đôi lúc mình không có để ý hay không nhìn thấy thành ra không tiếp xúc được những cái hạnh phúc rất là bình thường ở trong đời sống hàng ngày. Và trong khi tiếp xúc với gia đình sư trụ Quảng Thức á, thì thầy thấy bà vui, bà mẹ của chú vui, vui lạ lùng lắm. Thầy hỏi nói cho ông đi việc làm Nam mà lâu như vậy có bị trở ngại cái gì không mà lâu như vậy? Mà không, nhà con một lần về là đi thăm chùa, đi thăm đủ thứ cả. Và lại mua cái vé định đổi về sớm nhưng mà không được. Nhưng mà nhà con đi đâu thì đi, con ông biết, con biết lo trách nhiệm săn sóc con cái, lo cho gia đình chú tắc, thành ra ông không lo. Ông yên tâm ông đi, thành ra con cũng vui. Nếu mà ông đi mà ông lo lắng thì nhiều khi tội nghiệp ông. Thì bà cũng nói rằng con có 8 đứa con, bà là người Quảng Ngãi, nó cái giọng hơi giống giống Quảng Nam, con là có 8 đứa con. Mà khi nào buổi tối con đời nó ngủ hết rồi, con đắp mền cho nó rồi con mới đi ngủ. Có nhiều khi con đi về chợ mấy đứa nhỏ về trẻ, thấy mấy đứa con lớn của con nó ngủ, con phải đi nhẹ nhẹ, sợ tiếng động là thức dậy tội nghiệp nữa. Mà con đứa nào 25, 27, 30 tuổi cả, chứ đâu phải con nít. Mà bà diễn tả thương con, trìu mến, và nói lên một vài câu rất là mộc mạc. Nhưng mà thầy rất là cảm động, và thầy thấy đó là hạnh phúc, đó là những cái hạt giống hạnh phúc của gia đình. Thưa đại chúng, chúng ta xét cho kỹ ở trong đời sống của chúng ta bên cạnh, có rất nhiều trợ tá giỏi chứ không phải một người. Ví dụ bác sĩ Phan Đông Tùng, một lần thầy tới thăm hay tới khám bệnh, thầy có chị ở bên cạnh tiếp khách, niềm nở với khách, nghe điện thoại. Thầy nghĩ rằng không có một cái hạnh phúc nào hơn một người chồng làm bác sĩ và người vợ làm trợ tá bên cạnh. Thành ra nhiều khi thầy thất niệm, thầy nói thầy là đi tu ở nhà mà làm bậc sĩ mà có một người vợ bên cạnh trợ tá vậy chắc hạnh phúc lắm. Nó khởi lên cái vòng niệm như vậy. Nhưng mà thầy nói không được đâu, biết đâu cái bà nó và dịu quá là mình mệt. Nhưng mà thật sự khi thầy tới văn phòng bác sĩ Phan Đông Tùng, hay là khi bác sĩ lên trên tu viện Kim Sơn, hoặc là tới đây nghe giảng, thầy nhìn cái hình ảnh của hai vợ chồng đó, thầy có cái cảm tưởng rằng là hai vị rất là hiểu nhau, rất là lo lắng cho nhau và săn sóc nhau hết lòng, không những về đời sống vật chất mà đời sống tinh thần, không những đời sống tinh thần thường tình mà đời sống tu học, khai mở cái tâm linh sâu sắc để có hạnh phúc lớn. Và khi thầy nhìn hai vợ chồng bác sĩ Phan Đông Tùng thì thầy ước ao rằng những cặp vợ chồng nào cũng được như vậy, cũng có những cái tình tứ tuổi già tuổi trẻ như vậy, rất là chân thành, rất là tự nhiên, rất là gắn bó. Có thể chỉ là trợ tá của anh, có thể anh là trợ tá của chị, và trong khi đó nhìn lại chúng ta có những đứa con rất là dễ thương, đứa con trai, những đứa con gái, có những đứa cháu, có những người anh em họ, có chú, có bác, và có nhiều bạn bè tốt. Và mình nhìn xa hơn một chút nữa, mình sống bên cái xã hội rộn ràng, đầy cái khó khăn, mình có những cái vị thầy hướng dẫn tinh thần, có chùa để đến, có tâm bảo để tưởng nương. Thành ra mình nhìn dưới cặp mắt trợ tá đó, có nhiều cái hình ảnh vô cùng, cái hình ảnh giúp cho đời sống vật chất được đầy đủ, hình ảnh nâng đỡ đời sống tinh thần có sự bình an nhiều lắm. Vì vậy mà khi nhìn một người có hạnh phúc, hay nhìn một gia đình có hạnh phúc, mà chúng ta thấy đó là những cái bài học, đó là tấm gương, đó là cái hình ảnh mà mình có thể thực tập được, có thể soi rọi cho thật là rõ về con người của mình, về tình trạng gia đình của mình và về hoàn cảnh đang sinh hoạt của mình ở trong xã hội mới được. Và những điều đó thầy được xem là hạt giống của hạnh phúc. Trong dịp đầu năm, có nhiều người thân thầy lên tu viện Kim Sơn và họ vào phòng khách thầy để được uống trà, được ngồi với thầy trong vòng 50 phút. Thì có một cặp vợ chồng rất là trẻ, anh là kỹ sư, chị là làm y tá ở trong bệnh viện tại San Jose. Trong câu chuyện đó, cái người chồng nói với thầy rằng khi hai vợ chồng con chưa có cháu bé đó thì không thân thiện nhau lắm, nhưng mà từ ngày cháu bé ra đời đó thì tụi con rất có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau và để săn sóc bé. Bởi vì con thương bé lắm, thành ra con phải thương mẹ của bé. Và người vợ cũng cười nói, Vì em thương bé cho nên em cũng thương anh nhiều hơn. Thì thưa quý vị, khi mà hai vợ chồng tâm tình như vậy thì thầy thấy em bé dù là mới sinh chưa đầy một năm thôi, nhưng mà thầy có thể nói rằng em bé là trợ tá đắc lực cho ba và cho mẹ có hạnh phúc. Bởi vì khi chưa có con thì họ lo làm, họ lo tiếp xúc với đời sống hàng ngày, nhưng mà khi có con bắt đầu họ thương con, và họ thương con thì họ để thì giờ săn sóc con. Và nhờ vậy cho nên họ cũng có cơ hội để bàn với nhau làm sao mà nuôi con cho nó đàng hoàng, làm sao cho con cái nó có lễ nghĩa, làm sao cho con của mình nó có cái tinh thần đạo đức. Và họ có cơ hội họ thảo luận với nhau, và khi họ thảo luận với nhau đó thì tự nhiên họ phải soi lại cái con người của họ, thật sự mình là dễ thương chưa, thật sự mình là có quy y Phật pháp chưa, thật sự mình đã có cái đời sống hành kiện tốt và để cư xử hàng ngày với nhau thật là hòa hợp, thật là dễ thương, thật là hạnh phúc chưa. Họ tự đặt những cái câu hỏi đó, và chính em bé là người trợ tá đắc lực để cho cha cho mẹ biết kiểm điểm lại cái đời sống đạo đức và cái sự hòa hợp của mình giữa hai người. Thì ai nói rằng em bé đó không phải là một em bé trợ tá rất đắc lực để mang đến niềm vui, mang đến hạnh phúc cho ba mẹ. Do đó thầy mới hiểu rằng Đức Phật nói tất cả mọi loài chúng sinh dù nhỏ hay dù lớn đều có cái ân huệ tương giao trong đời sống của chúng ta rất là chặt chẽ, có điều là chúng ta không để ý mà thôi. Cái điều này thầy thấy rất là sâu sắc, rất là màu nhiệm, và quả là như vậy. Thưa quý vị, chúng ta phải tiếp xúc hạnh phúc, phải đón nhận hạnh phúc, chứ chúng ta không phải đi tìm hạnh phúc nữa. Hạnh phúc đang có mặt, đang giao tiếp với chúng ta trong đời sống hàng ngày, dù ở nhà hay dù tiếp xúc ngoài xã hội. chúng ta có những cái hạt giống hạnh phúc rất là lớn, rất là nhiều. Chỉ có ý thức và tiếp xúc với hạnh phúc là hạnh phúc có mặt ngay, không phải đi tìm. Ở cái xã hội Tây phương mà có ai nghĩ rằng mình có thức ăn Việt Nam, mình có mái chùa Việt Nam và mình được nghe pháp, được tâm sự hàng ngày bằng tiếng Việt Nam. Và khi chỉ nghĩ chừng đấy thôi là mình có hạnh phúc rất là lớn. Hạnh phúc rất là lớn. Muốn ăn cơm Việt Nam, khởi lên một cái là có bao nhiêu tiệm ăn Việt Nam, bao nhiêu cái chỗ bán thực phẩm Việt Nam. Khởi lên một cái ý niệm muốn đi chùa Việt Nam thì chỉ đi 5-10 phút là có chùa Việt Nam. Chỉ khởi lên được nghe pháp bằng tiếng Việt Nam ở trên cái xứ Mỹ này thì lại có các thầy giảng pháp nghe liền. Hạnh phúc quá, hạnh phúc lớn quá. Thành ra chỉ khởi niệm là mình tiếp xúc được hạnh phúc ngay, không cần phải đi tìm. Thưa đại chúng, có một đạo hữu tên là Minh Hoàng, pháp tâm là ở cái hòn Nam Bộ trên tu viện Kim Sơn. Đầu năm mang cả gia đình, con vợ, anh ruột, chị dâu, các cháu lên. Thì thầy hỏi rằng là gia đình anh Minh đã về thăm Việt Nam chưa? Thưa thầy, vợ chồng con, các cháu có về thăm rồi. Nhưng bây giờ con về thăm Việt Nam mỗi tháng mỗi lần. Thưa thầy, nói sao mà dễ dàng quá vậy? Là không. Thưa thầy, chúng con gọi điện thoại, ở nhà có điện thoại. Thành ra mỗi tháng như vậy là tất cả các người thân tới họp với nhau và chúng con gọi về nói chuyện và tất cả cùng nghe. Khi điện thoại phóng lớn ra thì người nào cũng nói chuyện và cũng nghe được hết. Thành ra con tiếp xúc với ba mẹ, với người thân mỗi tháng. Thì thầy nói có tốn kém không mà dễ dàng quá vậy? Thưa thầy, mỗi lần gọi thì tốn khoảng 500 đến 700 thôi. Thì thầy tự nhiên thầy hơi giật mình. Nhưng mà nghe cái người này nói lại, nó tuy cái số tiền như vậy lớn nhưng mà đối với cái tình yêu thương, với cái tình cảm gia đình, tình cảm quê hương nó nhỏ quá, không có đủ gì. Bởi vì con đi làm có tiền, con đi làm cái landscape và con chỉ làm một hòn nó bộ nhỏ thôi thì con cũng được 5-7 ngàn rồi. Thành ra con muốn chia sẻ cái tình cảm trong khi ba mẹ con lớn tuổi và gia đình con được nghe cái tiếng của nhau và có hạnh phúc rồi. Đầu thì vợ con cũng thấy rằng cái số tiền như vậy lớn, nhưng mà sau khi bàn luận với nhau thì một tháng tốn một số tiền tương tự như vậy mà được nói chuyện với gia đình, được sinh hoạt với gia đình. Và thầy bèn nói rằng tương lai rất là gần, không những nói chuyện nghe âm thanh mà thôi mà có thể thấy mặt nhau nữa. Đó là những cái tiến bộ về cái TV mà rọi hình trong khi nói chuyện điện thoại với nhau. Thì nếu mà đứng trên phương diện tình cảm, trên phương diện tình yêu, trên phương diện cái tình từ quê hương mà diễn tả được như vậy, cảm nhận được như vậy thì thầy thấy đó cũng là hạnh phúc. Bởi vì đồng tiền có những khi rất là cần kiệm, nhưng mà có những lúc đáng dùng, đáng sử dụng thì cũng nên sử dụng. Cho nên thầy hồi chùa Đức Viên chưa xây á, thầy lo vô cùng. Thầy thấy sư bà mua 2 cái miếng đất này gần cả 1 triệu bạc rồi, mà lại cái đồ án xây chùa trên cả 1 triệu nữa. Thầy lo. Nhưng mà cái lo của thầy không có đúng. Bây giờ chùa đã lên khang trang như vậy, mà sư bà là một cái người viền trụ. Mà lúc đầu xây chùa đó thì thầy thấy các sư cô, ngay cả sư bà, trong đó có sư cô Thanh Lương xuống đây ở với sư bà gần 2 năm. Hàng ngày thấy các sư cô, ngay cả sư bà, đi lượm từng cái lon, lượm từng cái tờ giấy chất trên xe để đi cân đi bán từng chục, kiếm từng chục lục bạc. Thành ra thầy và thầy Minh Đạt hai người giỡn là thầy nói chùa Đức Viên được xây bằng lon và bằng giấy báo. Nhưng mà nhìn cho sâu thì mình thấy rằng cái hạnh phúc rất là lớn. Mình ở trong một cái xã hội có lon để mà lượm, có giấy báo để mà thu nhập, và có nhiều người chung lo đóng góp, dù đó là cái công việc nhỏ hay lớn. Thành ra mình sống ở trong một cộng đồng mà có những người lo đưa ra những cái chủ đề là công việc rất là tốt, nhưng mà lại cũng có những người cộng sự rất là tốt, trực tiếp bên sư bà là các sư cô, các vị xuất gia tu học. Và trực tiếp bên sư bà là có nhiều gia đình phát tâm đóng góp từng cái lon, từng cái tờ báo, từng những cái đồng tiền, từng những trăm bạc, và tiếp tục như vậy để xây cất chùa Đức Viên. Và bây giờ chùa Đức Viên đã vững chãi, mặc dù chưa hoàn tất tất cả cái công trình của chùa Đức Viên. Nhưng đó là những cái hạnh phúc rất là lớn mà mình thấy rằng nó tới từ ở đến những người trợ tá. Đó là tất cả chúng ta, tất cả những người con Phật có đạo tâm và có cái sự tha thiết hướng về cái điều lành, điều tốt. Đó là cái hạnh phúc rất là lớn của chúng ta. Thưa đại chúng, chúng ta vừa nói một tí về cái công việc tốt chúng ta đã chọn lựa, cái hành nguyện tốt chúng ta đã và đang làm. Chúng ta cũng có những người trợ tá tốt, chúng ta chỉ biết nhìn và thấy rõ. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến cách nuôi dưỡng trợ tá, làm sao để những người bên cạnh chúng ta có hạnh phúc và họ cùng đi nốt cái đoạn đường mà chúng ta đang phát nguyện xây dựng một điều gì, đang phát nguyện làm một điều gì. Đó có thể là đời sống gia đình, đó có thể là đời sống tôn giáo, đó có thể là một cái ý muốn đóng góp cho quê hương, cho xã hội. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái hạnh phúc nuôi dưỡng trợ tá. Và mỗi người chúng ta có một cách khác nhau, có thể thầy không cần nói, nhưng mà đây là cái điều gợi ý cho cái pháp thoại là những hạt giống của hạnh phúc. Cái người bên cạnh của mình có thể là thầy của mình, cái người bên cạnh có thể là học trò của mình, cái người bên cạnh có thể là vợ của mình, người bên cạnh có thể là chồng của mình, người bên cạnh có thể là con, là cha mẹ, là bạn bè, là anh em của mình. Bây giờ mình nói một chút cho cụ thể để ai cũng có thể thấy được. Ví dụ thầy là trợ tá cho sư chú Quảng Đạt, nhưng mà chú Quảng Đạt cũng là cái vị trợ tá cho thầy. Thì khi thầy muốn cái người trợ tá cho thầy ấy, tiếp tục bên cạnh thầy và lo công việc cho thầy đó, thì trước hết ấy, thầy phải vui vẻ, thầy phải cởi mở, và thầy phải biết lắng nghe cái người đó. Và bên cạnh đó thầy phải biết nâng đỡ những cái nhu cầu cần thiết của họ. Ví dụ chú muốn đi qua Lần Hồng học với sư ông Nhật Hạnh, với đại chúng bên nào, thầy chú cũng khéo lắm, chú lên chú chế trà cho thầy uống, rồi chú rờ, chú rậm, chú bóp chân thầy, Rồi chú nói không biết bên Lần Hồng có giống sinh hoạt tu viện Kim Sơn mình không. Nếu mùa đông này mà chú còn ngậm nghỉ mùa đông này mà nghỉ thì thầy biết chú muốn nói cái gì rồi. Có nghĩa là chú muốn nói nếu mùa đông này mà con được qua bên đó mà học một khóa thì chắc hạnh phúc lắm. Nhưng mà chú chỉ nói nếu mùa đông này mà chấm chấm, thì thầy tiếp lời chú, thầy nói nếu mùa đông này mà con qua học với sư ông với đại chúng Lần Hồng chắc con qua hạnh phúc lắm. Chú nói sao thầy biết? Thì thầy nói thầy là tim gan của con, làm sao thầy không biết được. Và kết quả là thầy lo vé máy bay, thầy nói về đại chúng xếp đặt giờ giấc để cho chú được toại nguyện đi Lần Hồng. Như vậy gọi là mình biết nuôi dưỡng trợ tá. Có nghĩa là khi họ phát khởi một cái ý niệm tốt, một cái điều chính đáng, mình phải biết lập tức cho họ thỏa mãn và bảo trợ cho họ những cái nhu cầu cần thiết để họ thực hiện cái ý muốn đó. Chứ không có cản ngăn, hoặc là không có vì cái lý do này, lý do kia, với một cái sự lý luận, với một cái thành kiến nào đó. Nếu được như vậy và thực hiện được như vậy đó, là mình biết nuôi dưỡng trợ tá. Đáp lại cái điều đó, chú Quảng Đạt, chú không phải lái xe chính thức, nhưng mà vừa rồi thầy mời các chú đi và một số các chú khác mệt không có đi, thành ra chú phải làm lấy tài xế thôi. Và chú là trợ tá giỏi cho thầy, cho nên chú phải biết giờ giấc của thầy, mấy giờ thầy đi, mấy giờ thầy thức, mấy giờ thầy xuất phát từ Kim Quang và mấy giờ thầy đến chùa Đức Việt. Thành ra khi chú làm những cái công việc mà giờ giấc cho thầy, cho nên nhiều khi thầy không có để ý giờ giấc gì cả, cho nên cái công việc của thầy nó thành tựu là vì chú để ý cái giờ của thầy. Chú biết thầy lúc nào khỏe, chú biết thầy lúc nào mệt, và chú biết rằng là sau hai pháp thoại liên tiếp và có một vài cái khó khăn bên chùa Kim Quang, thành ra thầy đã hết lòng, cho nên chú biết thầy mệt. Cho nên có lẽ rằng chú cũng nói để thầy vô thầy nghỉ 45 phút rồi đi, trễ chút không sao. Có lẽ cái người trợ tá giỏi nó nghĩ như vậy, cho nên về đây trễ 30 phút. Thành ra khi trễ 30 phút á, thì thầy nghĩ rằng cái người trợ tá nó giỏi, biết xếp đặt cái thời gian cho thầy nghỉ. Có nghĩa là người trợ tá này nói cho thầy ngủ trên xe tội nghiệp, thôi để thầy nằm dài, thầy nghỉ 45 phút. Và khi thầy nghĩ như vậy thì thầy không có một cái khởi niệm buồn hay là trách móc chú tại sao không theo dõi đồng hồ, theo dõi giờ giấc để cho thầy về trễ và để cho đại chúng này đợi. Không biết chú có xếp đặt không, nhưng mà thầy luôn luôn bảo vệ chú bằng cách khởi lên một cái niệm tốt lành, khởi lên một cái ý niệm tốt mà người trợ tá đó có thể khởi lên được. Nhưng mà nếu mình không có cái ý thức đó thì mình chỉ biết trách móc, lo lắng mà thôi. Cho nên thầy thấy rằng ở trong gia đình chúng ta, muốn có một người trợ tá cho giỏi, mình phải hiểu được cái tâm nguyện của người bên cạnh, hiểu được cái sự xếp đặt của người bên cạnh. Và đôi lúc mình hiểu dùng cho cái người bên cạnh, nếu họ có cái sự gợi ý hay là có những cái suy tư sai. Ví dụ cái người bên cạnh họ có cái ý nguyện rằng là tuần này tại chùa Đức Viên có tổ chức một khóa tu 5 ngày, có các thầy ở bên Âu Châu qua hướng dẫn, ví dụ như vậy. Thì khi bà nói với người chồng rằng là em có ý muốn dự cái khóa tu đó, nhưng mà trong gia đình bận rộn quá và em chưa biết tính sao, thì nếu người chồng là một người chồng giỏi, người chồng nói rằng em cứ đi dự đi những cái công việc ở nhà để anh sắp xếp cho, và kỳ này có đứa con gái của mình nó về chơi mấy ngày, nó lo lắng hết, không sao đâu, nó giỏi lắm, em cứ đi tu đi, để anh ở nhà anh rửa chén, anh lau nhà và anh có thể sơn, tuần này anh được nghỉ phép mà. Thì như vậy là mình nuôi dưỡng cái người trợ tá của mình. Họ có một cái ý niệm tu học, và không những mình khuyến khích mà mình còn tìm cách để cho người nó yên tâm để họ đi giữ một khóa tu. Như vậy là chúng ta nuôi dưỡng cái người trợ tá, bởi vì tinh thần của người này không căng thẳng, tinh thần của người này được tươi mát, mà đó không ai khác hơn là vợ của mình. Nếu mà tinh thần cái người vợ của mình được tươi mát á, thì con mình có hạnh phúc, gia đình mình có hạnh phúc. Và nếu tâm linh của người vợ mình mà sáng á, thì cả cái dòng họ của mình đều ảnh hưởng hết. Như vậy gọi là mình biết nuôi dưỡng cái người bên cạnh của mình, giúp đỡ cho họ, nâng đỡ cho họ. Nhưng mà nếu mình là một người không biết nhìn, không có phát tâm hướng thiện, thì mình có thể vô tình thôi, nói theo thói quen. Nó ngày nào bà cũng đi lên chùa, không đủ sao mà bây giờ lên ở trên 5 ngày nữa. Bộ chùa có cái gì trên quý hóa lắm sao? Bà chỉ biết chùa thôi, chỉ biết mấy cái người trọc đầu thôi. Tôi là bà có ngó ngàng gì đâu. Giận lên, tức lên, làm cho bà sợ luôn. Và bà không dám nói đến từ ngữ đi chùa nữa, bà không dám nói đến khóa tu nữa. Thì như vậy mình xét lại, mình hỏi rằng những cái lời trách móc có tính cách ganh tì của mình, nó có đem lại gì hạnh phúc cho mình và cho người vợ của mình hay không? Và trên phương diện chiều dài của cái nếp sống hạnh phúc tâm linh, mình có bồi đắp, có tưới tẩm cho bà được cái sự an lạc nào hay không? Hay là đó là cái dấu hiệu, đó là cái động lực, và đó là cái biểu thể nền tảng hạnh phúc gia đình bắt đầu sụp đổ, vì không hợp nhau trên phương diện ước ao. Một người thì ước ao lên chùa để tu học, một người thì ước ao vợ ở nhà để đi chơi và đi làm những cái công việc khác phù hợp với những cái sở thích riêng của mình. Như vậy, cái cách thức bồi dưỡng cái người trợ tá của mình là trước hết mình phải hiểu cái ước ao của họ chính đáng hay không chính đáng. Nếu là cái ước ao chính đáng, mình phải trợ lực cho họ, giúp duyên cho họ, xếp đặt cho họ, khuyến khích họ tối đa để họ thực hiện được cái ý nguyện đó, dù ý nguyện đó rất là nhỏ, rất là thông thường. Nhưng mà ngược lại, mình phản ứng không khéo léo, mình phản ứng với cái sự giận hờn, phản ứng lại với cái sự trách móc bình thường, thì đó là cái triệu chứng làm cho tan nát hạnh phúc của gia đình, của vợ chồng, của đôi lứa. Thưa đại chúng ở tu viện Kim Sơn, thầy có nhận rất nhiều bức thư của các cô sinh viên, của các cậu sinh viên đã học ra trường, có công ăn việc làm rất là tốt. Họ gửi về tu viện, họ xin xuất gia. Nhất là những năm trước đây đó, thầy không những khuyến khích cái ý niệm xuất gia của họ, mà thầy nói rằng bây giờ thầy nhìn cái căn cơ của con đó, là nếu con qua lần hồng mà nhập chúng ở bên đó và học và sương một thời gian, thì thầy thấy cái hành nguyện của con sẽ được hoàn mãn. Thầy đưa ra lý do, thầy nói bởi vì sương dạy rất là hay, có cái phương pháp hướng dẫn, lại bây giờ sương cũng đã lớn tuổi rồi. Thứ hai nữa, bên sương có một cái chứng rất là vững chãi, và thầy khuyến khích tối đa. Và thầy nói rằng nếu có điều gì khó khăn tiền bạc, cứ nói rõ để thầy giúp. Nhưng mà thầy biết rằng các em nó đâu có cần, nhưng mà khi thầy nói như vậy để tỏ ra rằng là thầy thương các em thật sự, và thầy lo cho các em thật sự, chứ không phải nói lý thuyết. Bởi vì thầy biết rằng nó có công ăn việc làm, nó đi tu, nó mua máy bay từ đây lần hồng, đâu có khó khăn. Nhưng mà thầy nói nếu con có khó khăn gì về tài chính, cho thầy hay, thầy lo cho. Nếu con liên lạc bên lần hồng mà có gặp khó khăn gì không được làng chấp nhận, nói cho thầy để thầy trực tiếp nói với sư cô chân không và sư ông cho. Và sau đó thầy còn bồi thêm một câu nữa, Người xuất gia lập hạnh không chờ, không chờ ngày tháng trôi qua mau, không chờ tóc mây cài sương trắng, và không chờ duyên thắm nhạc phai mờ. Và thưa quý vị, kết quả là bây giờ có một số các anh chị trẻ đã được thọ giới sơ di, đã được thọ giới tỳ khưu, và đó là những người dân tại Hoa Kỳ, gốc là Việt Nam mà công dân là công dân Hoa Kỳ, và bây giờ đang ở bên Lần Hồng, một số rất là đông qua tu học bên đó từ Mỹ. Mà những cái vị qua đó phần nhiều đã từng về tu viện tu học, đã từng liên lạc với thầy, và thầy biết rằng đó là những người phụ tá trợ tá rất là đắc lực cho Phật giáo Việt Nam và cho Phật giáo ngoại quốc. Thành ra thầy không có nuôi gì cả, thầy chỉ huy động, thầy chỉ nhắc nhở, thầy chỉ khuyến khích, bởi vì thầy biết đó là những người trợ tá rất là đắc lực cho Phật giáo, những người trợ tá đắc lực cho chư Phật trong mười phương, và những người trợ tá rất là đắc lực cho cái nỗi niềm đau khổ của muôn vàn chúng sinh trong biển luân hồi sinh tử. Và thưa quý vị, bây giờ có nhiều thơ họ là get list, waiting list, họ muốn về tu viện Kim Sơn, nhưng mà thầy nói chưa có xây phật, chưa có chương trình rõ ràng, nhưng mà các con rồi sẽ về. Bây giờ trong khi chờ đợi là các con sẽ thực tập thiền quán, các con sẽ học, nên học kinh Bát Nhã, nên học những cái kinh tụng hàng ngày, và các con nên hành trì những cái bài thi kệ, và thầy đã hướng dẫn cho các em như vậy để biết rằng ở trong cái cộng đồng xã hội của chúng ta đó có rất nhiều người phát tâm tu học, có điều là họ đứng chọn lựa, họ đứng tìm về, và họ đứng tạo một cái môi trường mà họ thấy họ thích nghi. Do vậy những cái lời khuyến khích của ba mẹ, của thầy tổ là những cái cách nuôi dưỡng những người trợ tá viên đắc lực. Đó là thầy đưa ra những cái ví dụ là những người lập hành xuất gia. Còn đứng trên cái phương diện của những người cư sĩ tại gia đó, thì thầy đưa ra một vài cái ví dụ để quý vị tự tìm lấy cái sự nâng đỡ những người trợ tá ở trong đời sống hàng ngày của mình. Thêm một vài cái ví dụ cho sáng tỏ. Ví dụ như con của mình mới lên 6 tuổi, mình muốn nó coi tivi để nó biết từng Mỹ, mình muốn đưa nó tới cái trường trẻ để nó học cái văn hóa. Nhưng mà nếu một người mẹ, người cha biết được con mình nó sẽ trở thành những trợ tá giỏi cho cha mẹ, nó trở thành cái trợ tá giỏi cho chồng của nó trong tương lai, nó trở thành cái trợ tá giỏi cho quê hương xứ sở của nó, thì đứa con của mình không thể mất gốc rễ tiếng Việt. Cho nên khi mình muốn nuôi dưỡng cái người trợ tá này cho lớn thì mình có gốc rễ văn hóa của hai cái nền văn hóa Đông Phương và Tây Phương. Thì mình biết rõ ràng rằng là Chùa Đức Viên tại San Jose có một cái lớp tiếng Việt dạy cho trẻ 5-6 tuổi. Mình biết Chùa An Lạc tại San Jose cũng có những cái lớp Việt ngữ cho trẻ em, và có một vài trường khác nữa. Thì mình bằng mọi cách liên lạc với quý sư bà, quý sư cô để hỏi cái chương trình cho thật là rõ ràng, để làm sao đưa con mình, đưa cháu mình tới nó học tiếng Việt, nó biết lễ Phật, nó biết học những cái bài kệ, nó có cơ hội nó tiếp xúc với các sư cô, các anh các chị dễ thương ở trong cái trung tâm cộng đồng sinh hoạt Phật giáo của chúng ta trong vùng. Thì như vậy là chúng ta đừng có ý thức nuôi dưỡng những cái trợ tá giỏi, mà đó chính là con của chúng ta, cháu của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không nghĩ cái điều đó cho rõ, ở San Jose có Chùa Đức Viên mở tiếng Việt thì mặc kệ Chùa Đức Viên mở tiếng Việt. Ở tại San Jose có trường tiếng Việt An Lạc, mặc kệ trường An Lạc, chúng ta không cần lưu tâm, bởi vì đó là cái chuyện không cụ thể. Nhưng mà xét cho sâu, một người lớn lên trong cái xã hội này, nhất là một người Việt mà sinh tại Mỹ, mà nếu không có cái gốc rễ, không có cái truyền thống, không có cái nếp sống tâm linh của tổ tiên, của đạo giáo đó, thì con mình nó sẽ bơ vơ vô cùng. Nếu nói người Mỹ thì nó không phải là người Mỹ thật sự, mà nếu nói nó là người Việt, nó không phải là người Việt thật sự, thì nó là con người nào, gốc rễ từ đâu? Do đó, cho con em đến chùa học tiếng Việt, cho con em đến chùa tiếp xúc về sư bà, quý sư cô, cho con em mình nó biết tiếp xúc với ảnh tượng Đức Phật, cho con em mình nó nghe được lời kinh, những lời niệm Phật. Chính đó là chúng ta đang bồi dưỡng những trợ tá đắc lực cho gia đình chúng ta, cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở trên xứ người, và biết đâu nó sẽ là những cái người có thể trở nên những cái bậc lãnh đạo quê hương chúng ta trong mai sau. Khi những cái chính thể đã thay đổi, khi những cái vầng nước đã không còn nhiễu nhơ. Thì thưa quý vị, cái ví dụ đó rất là rõ, rất là cụ thể, để chúng ta thấy rằng nuôi dưỡng trợ tá cho nó sâu, cho nó có chiều dài, vươn lên những thế kỷ tới, những thế hệ tới, với cái ý thức nào? Là cái ý thức rằng con cháu mình phải có hai nền văn hóa, đó là truyền thống tu học, truyền thống đạo đức, truyền thống văn minh của Đông Phương, không thể thiếu được, mà bắt nguồn từ là tiếng mẹ đẻ, bắt nguồn từ những cái lớp học tiếng Việt, văn hóa Việt, nói năng sử dụng cái tình cảm của người Việt. Và dĩ nhiên bên cạnh đó, nó đủ thì giờ, nó thừa thì giờ để nó tiếp xúc và nó học hỏi những nền văn hóa mới của Tây Phương. Ai cũng thấy rõ rằng là cha mẹ sống với con cái rất là ít, nó giao tiếp với trường học mỗi ngày, giao tiếp với bao nhiêu những cái sinh hoạt trong xã hội mới mỗi ngày, cho nên nó học rất là nhanh. Nhưng mà nhờ có một cái nền tảng đạo đức căn bản, cho nên nó biết chọn lọc những cái yếu tố mới của nền văn hóa mới. Thành ra con em mình, cháu chắt mình, nó sẽ là những cái người gương mẫu, những cái người tốt của xã hội, của nền văn minh vật chất và tâm linh. Thì ý thức như vậy, hướng về những cái điều kiện tốt lành để nuôi dưỡng con em như vậy, thì gọi là mình biết nuôi dưỡng những cái người trợ tá đắc lực cho hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị, chúng ta nói thêm một cái mục nhỏ nữa, đó là chuyển đổi sự việc. Chuyển đổi sự việc là khi mình tạo một cái điều kiện gì, là mình khởi lên một quan niệm, và nếu quan niệm đó mình được suy xét cho kỹ và mình thay đổi nó một tí thôi, thì tự nhiên cái công việc làm và cái sự sống của mình đó, nó chuyển biến hết, nó thay đổi toàn bộ. Có một anh Phật tử có pháp danh là Tâm Hồi. Tâm Hồi, anh về Việt Nam, anh lấy một người vợ Thiên Chúa giáo. Mà cái anh này cũng thuộc cái loài ngoài lạ lắm. Anh giáo huấn sao không biết, bởi vì cái gia đình Thiên Chúa giáo này một cái gia đình truyền thống đạo Thiên Chúa giáo. Thế mà trước khi cưới, anh nói làm sao không biết, anh làm sao không biết. Thì cái cô gái này không dám lên chùa, bởi vì là thế mà cô đem về trước bàn Phật của anh, anh làm lễ quy y và cho pháp danh người vợ sắp cưới. Bây giờ mang qua Hoa Kỳ rồi, vừa rồi thầy qua Sacramento đem lên khoe, rồi thưa thầy, vợ con, hai vợ chồng có một cháu trai, và cũng đặt luôn cái pháp danh cho nó. À, thầy thấy cái ông này cũng ngố, không đem lên chùa quy y, không nương thầy nào cả, từ mình cho quy y vợ rồi cho Phật danh vợ, rồi từ mình cho Phật danh luôn cả thằng boy mới sinh ra. Thì thầy nghĩ qua theo cái sự kiện thông thường thì thầy thấy anh ấy cũng không có đúng, không có theo những cái quy củ. Nhưng mà nghĩ cho sâu thì thầy thấy cái anh ấy biết cách chuyển hóa vở, chuyển đổi cái quan điểm, chuyển đổi sự việc. Thành ra mới nhìn qua thầy thương cái cô này, bởi vì thầy nói cái cô tội nghiệp, người ta theo công giáo truyền thống mà bây giờ đổi người ta theo Phật, lại thằng con cũng không cho đi rửa tội nữa. Thì thầy mới ngồi riêng cô, thầy hỏi, thầy nói con thay đổi cái sự tu học đức tin như vậy, con có buồn và con có thấy phiền muộn gì không? Thì cô nói đầu con thấy cũng căng thẳng lắm, nhất là ba mẹ con. Nhưng mà khi con sống với anh con rồi thì con mới biết rằng là cái cách sống mới là quan trọng. Còn cái từ ngữ theo đạo này đầu kia đó là con thấy không phải là điều duy nhất. Bởi vì khi con gần gũi với anh con rồi thì con biết anh con thương con thật và chỉ cho con nhiều cái điều mà con không có biết. Đó là cái cách thức hiếu kính cha mẹ, cái cách thức giúp đỡ anh em, bạn bè, và cách thức làm sao cho tuổi trẻ nó lớn lên, nó giữ gìn được cái quyền truyền thống tổ tiên nội dung. Cái đó anh con đã dạy cho con rất nhiều. Và con thấy được rằng cái nền văn hóa của Việt Nam là một nền văn hóa truyền thống, nhưng cũng là một nền văn hóa tạp đa, có nghĩa là thu nhập vào các cái nền tín ngưỡng này, tín ngưỡng khác. Và ngay cả cái nền văn minh của Trung Hoa, của Ấn Độ, của Tây Phương. Cho nên công giáo hay Phật giáo đến với Việt Nam cũng đóng góp được những cái tinh túy đẹp mà thôi. Còn ngoài ra có những cái mà không có vừa lòng vừa ý của con người địa phương, đó chẳng qua là lòng người. Thành ra khi con gần anh con mới thấy được cái đó, và con thấy chiều sâu của sự sống và chiều sâu của lẽ đạo. Cho nên từ đó con thấy không có cái sự nặng nề, khó chịu, hoài cổ, mà con thấy rằng con rất là hạnh phúc. Bởi vì gặp được một người chồng mà người chồng đó có cái nhìn sâu, có cái nhìn xoáy vào lương tâm của nhân loại, trong đó có con. Khi thầy tiếp xúc với cô vợ này, thầy thấy thầy rất là ngạc nhiên. Và thầy thấy là cái cách chuyển đổi sự việc, chuyển đổi sự việc có nghĩa là chuyển đổi cái quan niệm. Chẳng qua mình sống vì gò bó với cái quan niệm thường tình, cho nên mình đau khổ với cái quan niệm thường tình đó. Bây giờ mình muốn chuyển đổi cái sự việc thì mình phải chuyển đổi cái quan niệm. Đừng xem là đạo này cao nhất hay đạo kia cao nhất, nhưng mà cái phương pháp nào, cái cách sống nào, cái hành động nào mà có thể đưa đến cái nhìn sâu thẳm về tổ tiên của mình, cái hành động nào, cái suy tư nào mà đưa đến có những cái tác xúc rung cảm của con tim, và có sự hòa hợp giữa vợ, giữa chồng, giữa anh em, giữa con cái và cha mẹ, thì cái đó chính là đạo, chính là sự thiêng liêng, chính là lẽ thực. Và cái cô này có nhận được cái điểm đó, có thấy được cái điểm đó. Và thầy cũng không có chắc, thầy hỏi rằng con nói từ cái trái tim của con hay là con nói cho thầy vui, con nói cho chồng con vui. Nói con có biết thầy ai đâu mà nói cho thầy vui, thầy hỏi thì con nói thôi. Bởi vì con đâu có quen thầy nhiều đâu, nhưng mà thầy hỏi con nói thật như vậy. Bây giờ trước mặt anh con cũng nói như vậy. Và con đã từng nói cái câu chuyện này cho ba, cho mẹ con nghe. Và ba mẹ con đầu thì giận lắm, nhưng bây giờ thì hiểu tụi con rồi. Và từ cái điều này để thầy thấy rằng một người công giáo, một người Phật giáo chỉ tranh chấp nhau ở trên cái hình thức là lấy vợ công giáo, là lấy vợ Phật giáo, là hình thức mà thôi. Chứ thật sự ra nếu là công giáo mà một người có cái sự tỉnh thức của tâm hồn, một người có cái tình thương rộng rãi để xây dựng gia đình cho đàng hoàng trên những cái phương diện thực tế, trên cái phương diện giáo dục con cái, trên cái phương diện mở cái tâm hồn ra để nhìn cái vẻ đẹp của quê hương xứ sở, trong đó có truyền thống văn hóa, mà trong đó các tôn giáo, nhất là Phật giáo, cũng đóng góp một cái phần vụ rất là lớn trong vấn đề giáo dục và nền tảng của tâm linh. Thì khi một người công giáo mà thấy được cái điểm như vậy thì tự nhiên người Công giáo là một người thầy nghĩ rằng xứng đáng với danh Chúa và không có câu nệ vào cái hình tướng. Còn một người Phật giáo mà khi sống được với cái lời Phật dạy, đem áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày, làm cho vợ có hạnh phúc, làm cho chồng có hạnh phúc, thì cái từ ngữ Thiên Chúa giáo không có nghĩa gì, và cái từ ngữ Phật giáo không có nghĩa gì. Có nghĩa là cái sự sống thật của mình, cái tình yêu thương thật của mình, cái sự ghi nhận rõ ràng trong cái cảm giác và trong những cái sinh hoạt suy tư nói năng hàng ngày của mình, nó vượt lên trên những cái hình tướng từ ngữ Phật giáo, Công giáo và cho đến những cái hình tướng, những từ ngữ khác. Thế mà chúng ta thường bị từ ngữ, thường bị từ ngữ tôn giáo, thường bị từ ngữ thường tình, nó làm chúng ta giận nhau, làm chúng ta xoay lưng lại với nhau và làm chúng ta trở nên thù nghịch với nhau. Vì vậy mà chúng tôi muốn nói, thầy muốn nói rằng là chúng ta phải chuyển đổi cái quan niệm để sống đích thực với cái sự sống của chúng ta. Và cái hình ảnh vợ chồng của anh Tâm Hội kia, thầy ví dụ, thầy nói ra đây không có hạnh diện rằng là một người Phật giáo đã dụ dỗ một người Công giáo trở về với đạo Phật, không có cái nghĩa đó. Mà thầy muốn nói rằng cái anh Tâm Hội này là một người có thực tập về chính niệm, có thực tập về thiền quán, thành ra anh biết trình bày, biết tâm sự của một người yêu, thành ra mở được cái tâm trí của người yêu, thành ra người yêu vượt lên trên cái kiến chấp hình tướng của tôn giáo để mà sống hạnh phúc bên nhau. Trong đó có một đứa con mới ra đời. Thế thì những người Công giáo, những người Phật giáo có những cái nhìn vượt thoát về hình tướng, về sự cấu chấp, thì thầy nghĩ rằng cái sự khổ đau chống đối giữa cái hình thức tôn giáo, giữa cái hình thức này hình thức kia sẽ giảm thiểu, sẽ vắng mặt, và chúng ta sẽ biết kết hợp lại với nhau ở trên sự sống yêu thương và tìm lại cái gốc rễ của nhau là chúng ta con một nhà, con cùng một mẹ, âu cơ sanh ra trăm trứng. Đó là cái giáo lý, cái nền triết học của quê hương Việt Nam, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thế đại chúng, trong pháp thoại này đó, thầy muốn nói một vài câu để cho mọi người thực tập. Và những cái câu thầy nói ra đây như là những cái hạt giống để tưới tẩm hạnh phúc. Đây là những câu kệ rất là đơn giản mà thầy đã có trình bày một vài bài ở trong ngày đầu xuân tại tu viện Kim Sơn. Hạnh phúc là nụ cười, là cái nhìn yêu thương. Buồn dần là thuốc độc, hại mình, hại người thân. Quý vị quán chiếu cái bài này không cần giải thích, nghe qua là hiểu liền. Hạnh phúc là nụ cười, là cái nhìn yêu thương. Buồn dần là thuốc độc, hại mình, hại người thân. Đó là một hạt giống hạnh phúc, nếu biết quán chiếu và tập sống với cái bài thi kệ 4 câu 20 chữ này. Hạnh phúc là nụ cười, là cái nhìn yêu thương. Buồn dần là thuốc độc, hại mình, hại người thân. Bài kệ thứ hai: muốn tâm mình dễ thương nên thân cận người hiền, A Di Đà thường niệm, Thịnh Quán Âm phụng thờ. Câu này có vẻ tín ngưỡng, nhưng mà nếu suy nghĩ cho kỹ á, là không phải tín ngưỡng, là cách thực tập. Muốn tâm mình dễ thương, thường thân cận người hiền. Cái tánh của mình nhiều khi thay đổi khó vô cùng, nhưng mà thân cận những cái người hiền, người dễ thương đó, có thể là thầy, có thể là bạn tốt. A Di Đà thường niệm, Thịnh Quán Âm phụng thờ. Lúc nào ở nơi miền của mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nói câu gì mình cũng thầm niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu đó là cái câu thần chủ dễ thương nhất. Khi lên chùa gặp sư bà, gặp quý sư cô, các sư chú, quý thầy, quý vị chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mình thêm một câu nữa cho nó cái văn vẻ lưu lời, và cho nó có những cái action Nam Mô A Di Đà Phật, con cung kính chào sư bà, hay là Nam Mô A Di Đà Phật kính chào sư bà, Nam Mô A Di Đà Phật kính chào sư chú, Nam Mô A Di Đà Phật kính chào sư cô. Thì các thầy, các sư cô, các sư bà, các sư ông cũng hành sự như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật chào con, Nam Mô A Di Đà Phật chào đạo hữu, Nam Mô A Di Đà Phật chào cậu, Nam Mô A Di Đà Phật chào cô. Nếu mình biết đó rõ ràng về cái pháp danh hay cái tên của vị đó thì mình Nam Mô A Di Đà Phật chào sư cô Đàm Nhật, Nam Mô A Di Đà Phật chào sư cô Viên Nghiệp, Nam Mô A Di Đà Phật chào chú, chào bác, vân vân. Nghĩa là luôn luôn mở đầu bằng cái câu niệm Phật, nhất là những người xuất gia, những người Phật tử dễ thương vô cùng. Muốn tâm mình dễ thương, thường thân cận người hiền, A Di Đà thường niệm, thỉnh Quán Âm phụng thờ. Thỉnh Quán Âm phụng thờ không hẳn là thờ trong nhà, mà có thể đeo trong cổ, có thể treo trên xe. Vừa rồi thầy tốn khoảng 500-600 đô la thầy mua cái hình Phật Quán Âm có nhiều màu đó. Thầy cho mỗi người một cái gọi là lì xì đầu năm, dán vào trong xe hay dán vào trong cái ví của mình hay bất cứ chỗ nào. Cái tượng Phật Quán Âm này lạ lắm, mình nghiêng cái phía này thì nó có cái màu khác, nghiêng phía kia có cái màu khác, và mình nhìn hai mắt thì có cái màu khác, và mình nheo mắt lại mình nhìn có cái màu khác, thành ra có vô lượng nghĩa. Cho nên thầy biểu đầu năm cho người cái, người nào vui hết. Muốn tâm mình dễ thương, thường thân cận người hiền, A Di Đà thường niệm, thịnh Quán Âm phụng thờ. Đó là một cái hạt giống hạnh phúc, các vị nên suy nghĩ, thực tập và quan niệm. Hơi thở là nguồn sống, nụ cười là đóa hoa, là pháp thân màu nhiệm, là quê hương thanh bình. Câu này là câu hướng dẫn về thiền quán. Cái giá trị của hơi thở, hơi thở là nguồn sống, nụ cười là đóa hoa, là pháp thân màu nhiệm, là quê hương thanh bình. Thành ra khi niệm Phật các phải biết theo dõi hơi thở, tiếp xúc vào hơi thở và lấy hơi thở làm lẽ sống, và xem hơi thở như là một loài thức ăn tối thượng, một loài thức ăn kỳ diệu nhất mà không ai thiếu được. Hơi thở là nguồn sống, nụ cười là đóa hoa, là pháp thân màu nhiệm, là quê hương thanh bình. Đây là một đoạn ở trong cái bản nhạc Hoa Trái Quê Hương. Có bé An đi, bé Trang hôm nay đi nghe pháp không? Không có bé Trang hả? Có bé Trang, bé Trang hát bài này hay lắm. Bé Quỳnh đâu? Bé Quỳnh đâu? Mời bác Quỳnh lên đây hát bài Hoa Trái Quê Hương tặng các sư cô, sư chú và quý bác, các anh chị. Con nhớ cái bài Hoa Trái Quê Hương không?
Có.
Có, con ngồi đi. Con hát cung dường cho đại chúng. Bắt đầu. 2, 3.
Thức dậy em nhớ, nhớ thơ, nhớ cười. Thức dậy anh nhớ, thở cười nhé anh. Hơi thở là nguyên sông, nụ cười là đóa hoa, là pháp thân màu nhiệm, là quê hương thân bình. Thức dậy em nhớ, nhớ thở, nhớ cười. Thức dậy anh nhớ, thở cười nhé anh. Sáng nay thức dậy, mặt trời đã ý thức vững nơi nhịp thở an hòa, hạt sương lâu lanh chiếc lá vàng rơi mà đây.
Mẹ Quỳnh có pháp danh gì?
Diệu Hảo.
Con có pháp danh là Diệu Hảo.
Dạ.
Diệu Hảo dịch ra tiếng Việt gọi là đẹp nhất. Diệu Hảo là đẹp nhất, thành ra hát hay quá chừng. Lâu nay thầy tưởng thầy hát hay, bây giờ con hát thầy thấy tiếng hát của thầy nó lu mờ ở trong thế giới chùa Đức Viên. Ai tập cho con mà con hát hay quá vậy?
Mẹ con.
Mẹ con. Mẹ con gan vậy đó. Con có thuộc bài gì nữa không?
Dạ có.
Bài gì?
Dạ Từ Vấn.
Từ Vấn. Úi giời, là cái bài nó khó hát mà con hát được sao? Thôi con hát nữa đi, con hát một bài nữa. Từ Vấn. Thưa quý vị, đây là nhạc bản Từ Vấn qua dòng hát của bé Diệu Hạo. Chân trang một tay. Con hát lên đi.
Ngắm nhìn